Nghĩa là còn khoảng 2-3 trang mới tới cái phần mà tự quy Phật. Thì xảy ra cái chuyện là mấy cái chị băng đẳng cao bồi trong trong xóm, kiểu như mà du côn mà chuẩn câu á, nó sợ giật trước, tại nó thấy bữa nay ngon quá đồ, cuối cùng ngon cái bắt đầu một cái tay anh chị nhào vô ôm cái băng nó chạy. Thì vừa nó chạy ra thì cái tay kế nó cũng nhào vô nó giật. Thì cô quý vị biết được 200-300 đứa mà nó giật thì còn cái gì cái mâm cô hồn đó. Thì khi đó thầy mới nhớ cái hòa thượng Huệ Thành, ông mới kêu vô. Rồi quý thầy mà trẻ trong ngày đang nguyên cái giới đàn đông phải bỏ ra chạy để mà chặn bánh, thì nó vô đó là nó lại lấy đá rồi nó ném quý thầy, rồi nó ném vô tượng Phật nữa. Mấy đứa mà giật không được nó tức, nó ném đá vô trong cái lễ đang làm ở cái chùa Long Thiền lớn đó. Thì sau cái bữa lễ đó hòa thượng mới kêu thăng tò và lên mới quở. Tại vì trước cái lễ mà xã hạ thì có cái lễ bánh trung thu, quý vị nhớ không? Trung thu là tháng mấy? Tháng 8. Thì trong tháng 8 đó đó là có một cái lễ phát bánh trung thu. Mà cái lễ bánh trung thu thì rất là im đẹp. Khi mua bánh trung thu xong là quý thầy mới ra dạy cho mấy em hát những bản nhạc gia đình Phật tử, rồi phát cho các em ăn, rồi phát cho cái lồng đèn. Thì các em á, bình thường là một đứa bé rất là quan vô chùa ngày trung thu thì nó trở thành những đứa bé rất là nghe lời kinh tiếng kệ. Nhưng mà cái ngày lễ cô hồn á thì tự nhiên biến nó trở thành là cướp, là giật, là đánh, là đập, là giành giật. Thành là cái đó là cái sai của nhà chùa. Cái sai của nhà chùa mà biến những đứa bé nó tự nhiên á, là những ngày thường nó không có cái tâm mà ngạ quỷ, không có cái tâm mà ích kỷ, cái tâm mà cướp giật, mà tự nhiên cái ngày đó mình chia, mình phân thành ra cái đó là cái mà sau này thầy nhớ hòa thượng dạy thầy nó, con mà sau này con lên làm trụ trì con đừng có cái cảnh, biết là ở Việt Nam họ thiếu ăn vậy, ở đây thì không có cái gì nữa không, mà làm cho những đứa bé đó đó nó không phải là ngạ quỷ mà tự nhiên gieo cái nhân ngạ quỷ cho nó. Nó tự nhiên nó vì những cái bánh cái gì thùng thùng vậy rồi á, đâm ra đó là nó ném cái đá vô chùa rồi nó chọi rồi tượng Phật, rồi coi như phải là nó mất cái chủng tử Phật pháp của nó không, mà nó trở thành những con quỷ trong cái bỏ cái kiếp người này. Thành ra hòa thượng nói bây giờ con cúng cho cái ngạ quỷ mà trở thành, biến những cái đứa bé này trở thành ngạ quỷ là cúng sai đó. Thầy nhớ hòa thượng dặn thầy một cái câu đó. Còn cũng vậy, ở đây thầy nói chỉ kỳ ăn Diệu Trung nói nè, thì phải đi lại cái vấn đề là nãy Diệu Trung nói nè, khi cô niệm Phật tới cái chỗ mà cô dập được những cái vọng tưởng vọng niệm đó. Nhưng mà nhớ trong cái kinh Pháp Hoa Hà Hoa, xin lỗi, kinh kinh gì mình tụng Hà Hoa nè, Đại Bổ Tích, nó có cái đoạn Phật nói không có chấp gì hết. Cái gì nhớ Bồ Tát mà tu á mà còn nói tôi còn có chứng có đắc là Bồ Tát, nó không phải là Bồ Tát thứ thiệt, mà không có chỗ trụ nữa. Thành ra quý vị nhớ một cái điểm này đi, khi mà quý vị ngồi quý vị niệm Phật á, mà quý vị trụ vào trong cái kinh niệm mà đi để mà vô niệm, quý vị cũng còn kẹt đó. Quý vị nó chưa phải là con đường trung đạo đâu. Thật ra đó cái trạng thái niệm Phật chỉ là cái phương tiện thôi. Quý vị nhớ dùng một cái niệm mà đè những cái vọng niệm khác. Quý vị nhớ một cái ngồi thiền cũng là một cái phương tiện để cột thôi. Chứ thật ra đó quý vị nhớ câu Lục Tổ nói nè, thương ghét không có ở trong lòng, không có niệm thương, không có niệm ghét thì nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là thiền ha. Còn quý vị mà còn thương còn ghét mà ngồi á, kéo chân mà có ngồi 2 tiếng, có gãy chân đi nữa thì ngồi đó cũng chỉ là vọng tưởng thôi. Ngồi để mà thù cha thù vợ, ngồi để mà móc chuyện cũ ông chồng, móc cái lỗi bà vợ ra thì ngồi có 10 năm cũng không giảng sanh đâu. Thầy nói thật á, thành ra cái niệm Phật ra đó, cô thật ra thầy nhớ cô chỉ niệm lúc đó thôi, cô đụng cảnh là cô vẫn động liền. Những cái ông thiền sư cũng vậy chứ không phải nếu không động làm sao. Nhưng bởi vậy Phật nói không phải là tịnh mà cũng không phải không tịnh nữa, nhớ cái câu đó. Tại vì khi Phật ra hoằng pháp là Phật phải khởi niệm rồi mới thấy chúng sanh khổ. Như Đức Quan Âm, nếu mà ngài nghĩa là bật hết tất cả tâm phân biệt làm sao thấy được những thiền nhân mà là chưa cứu đây hả? Nhưng mà họ biết tất cả mà không chấp tất cả, nhớ một cái đó hả? Quý vị á, nhớ con cái đó là mình là một á, là mình chấp thiện, mình đó là thương người thiện mà ghét người ác. Còn cái tụi mà nhậu nhẹt xì ke ma tí thì nó thích người hút xì ke ma tí mà ghét người đi chùa. Nhưng mà rồi đó mình nói về tôi ở trung đạo, mình còn chứa vào cái trung đạo đó, mình nói tôi trụ trung đạo, mình cũng chưa phải là trung đạo nữa. Nó khổ lắm, nhưng mà cái đó là nói về cái tối thượng thừa. Bữa nào thầy có duyên thầy nói. Khi mà quý vị nhớ nè, cái mạng đạo mình còn sống được là do vọng tưởng nè. Không có vọng tưởng là mình trở thành cái gì quý vị? Người thực vật rồi. Có phải không? Cái người mà không còn cái vọng tưởng lăng tăng trong đầu á là quý vị trở thành người thực vật, có quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà những cái vọng tưởng đó mình biết mà đừng có theo. Mình biết nó là vật rồi thì không có theo nữa. Còn bây giờ cô mà muốn làm cái gì á, cô khởi cái tâm thầy muốn dẫn cái cô vừa qua thì cô phải khởi 2-3 niệm thầy mới ra cái hành động lần. Thành ra cái gì niệm khởi đừng theo nó bằng 10 năm mà tu hành lần. Còn mà niệm khởi mà tiếp tục á là coi như cái người đó cứ theo 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 là bắt đầu nó dẫn đi tầm bậy. Còn mình hoài chứ con người, còn khi cô niệm Phật tới cái chỗ lặng á, cô thấy tất cả làm như cô không còn cô nữa, có đoàn trạng thái đó chưa? Thì không, trạng thái đó là mình trở lại với con người mà bất sanh bất diệt của mình, nó có hết. Tại con người đó nó mới biết được mình là giọng, biết mình là giận. Cô nên nhớ đi, những cái niệm lăng tăng này đó là thật ra nó duy trì cái chúng sanh ở ba cõi này. Dục giới, sắc giới, dục sắc giới là nhờ chúng sanh có vọng tưởng mà mới ở cõi này. Còn các vị mà chứng được A-na-hàm rồi đó thì họ ở trạng thái là định. Cái bà hoàng hậu mà nãy thầy nói, cái bà hoàng hậu gì đó, Khờ Ma, vừa vô đó thấy cái cảnh đó là cái cô gái đẹp thì đẹp trở thành già, rồi trở thành nghĩa là coi như là khụ sắp chết, thì là Phật giảng bài pháp tứ diệu đế rồi còn gì nữa, phải không? Nhưng mà bài pháp người ta của một cái vị mà cái đời này cái bà, Đức Phật có cái thiên nhãn thiên nhĩ, Phật thấy cái bà này nói bà không có nghe, mà chỉ cần chứng cho họ thấy một cái là họ chứng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra một bài pháp tứ diệu đế ngắn gọn thôi. Thành ra thầy nói cho cái vị Phật tử ở Kali này, cô á, thầy cũng mong cho cô chứng A-la-hàm. Nếu mà cô khi ngày nào cô chứng A-la-hàm lên độ dùm thầy trò tụi này, chứ tôi cũng chưa chứng ra quả nào hết đó.
Hán quả thầy ơi.
Nào là hán quả à? À. Rồi không, cô này cô không có cái gì xấu, nhưng mà cô có cái tưởng đó. Cô nghĩ, cô nghĩ lo xa. Chắc có lẽ là cô có dịu âm đây, cô nghĩ cô niệm Phật mà cô chứng những cái quả vị nào đó, rồi cô nghĩ khi đó cô dâm dục với chồng, còn cái chuyện vợ chồng rồi cô mang tội. Bảo đảm ngày nào mà cô chứng tới cái quả này rồi thì cô coi ái dục như là cái gốm không còn nữa, thì bảo đảm họ không còn nữa. Ngay cả những vị bây giờ tôi bảo đảm quý vị mà đi chùa niệm Phật rồi thì quý vị người nữ này cũng coi cái dục nó nhẹ rồi, không còn nữa đó, quý vị nên nhớ rồi. Thành ra không có, đừng có lo. Cái ngày nào mà cô tự động là cô chứng tới cái quả đó là cô khỏi cần hỏi tôi, mà tôi lại hỏi cô nữa, tại tôi chưa chứng quả nào hết đó. Con nghe băng giảng của một vị hòa thượng, câu hỏi thứ tư, nói người tu hành phải như cây quạt mùa đông, như rong rêu mọc trên núi đá, và thuyết pháp độ sanh phải giống như ông lão 70 tuổi không mang kiếm cột đôi dây dài. Còn đời mạt pháp này, nghe nè, câu hỏi này rất hay nha, tại vì thiền đó, phải nghe kỹ nè. Con nghe băng giảng của một vị hòa thượng nói người tu hành phải như cây quạt mùa đông, như rong rêu mọc trên núi đá, và thuyết pháp độ sanh á phải giống như ông lão 70 tuổi không mang kiếm lão mà cột cái dây sỏi dài đó. Còn đời mạt pháp này thì kinh điển in ấn tống rất nhiều, rất đẹp, và pháp sư giảng pháp thì nhiều vô số, chùa chiền thì đồ sộ uy nga. Vậy mà Phật tử đến nghe pháp học xong có mấy ai tìm được hạnh phúc, chấm dứt khổ đau đâu, chấm dứt chấp ngã đâu, chấm dứt giận hờn đâu, chấm dứt tranh cãi đâu. Thiệt chẳng khác gì cảnh ông bà ta ngày xưa lúc còn ở Việt Nam, cô dâu chú rể làm đám cưới thì đơn giản, chỉ có trầu cao, áo dài, khăn đóng và tiệc rượu đơn sơ. Không có những hột sòn, không có nhà hàng khách sạn 5 sao, không có những chiếc xe hoa sang trọng, không có những tấm chữ bằng vàng y đóng khung chúc tụng trăm năm hạnh phúc. Vậy mà ai hạnh phúc hơn ai? Tu hành đời mạt pháp cũng giống như vậy. Con nghe giảng đến đây thì băng của hòa thượng bị nhão nên con không hiểu hòa thượng muốn nói cái gì. Xin thầy giúp con khai thị. A Di Đà Phật, con Ngọc Hạnh ở Dallas, Texas. Tức là cổ nghe cái băng này á, cổ hòa thượng, nhưng mà tới đó cái băng nhão nó đứt đi, thành ra cổ không biết hòa thượng nói chưa hết nữa. Mà tôi hỏi hòa thượng nào đây, nó dạ băng cũng cô ta cho mà không biết phát danh đâu rồi. Mà sau cùng thầy biết là hòa thượng Tâm Thanh, ổng tịch rồi. Hòa thượng Tâm Thanh giảng hay lắm, nhưng mà ổng nói là tôi thấy chữ tắt hòa thượng TH thì là Tâm Tâm Thanh TT đó, T số 2 đó. Kiểu lúc ông nói ông này giảng cao lắm đó, nhưng mà tại vì hòa thượng đang giảng khai ra cái đề, nhưng mà cái băng nó đứt rồi, thành ra cổ nó con không biết sao con nói được, con khai xả con nói lương nó tới mở ra đứt băng luôn. Thành ra hiểu nói gì không hả? Trong này có chuyện nào hiểu nói cái gì không? Thật ra đó, bây giờ thầy đi từ cái nào có ai trả lời được thì trả lời trước nè. Trong này Minh Chánh trả lời được câu nào? Ông 70 tuổi sói dài hả? Hả? Ủa ai trả lời ông 70 tuổi sói dài bên New York City, hay trả lời coi?
Đã có nói giống như sáng suốt đó thầy. Cái này con nghĩ đó thầy.
Ông lão 70 tuổi mà không mang kiến mà sói dài, lấy cho con nó sáng suốt hả?
Thầy sáng suốt.
Ông sáng suốt phải không? Rồi cũng đúng, bây giờ chờ một chút. Bây giờ đó, tu hành là như cái quạt mùa đông là sao?
Mùa đông.
Tu hành mà như giống như cái quạt mùa đông. Thật ra đó, băng này nhão, cô nghe tiếng được tiếng mất. tu hành á mà phải giữ cho cái miệng á giống như cái quạt mùa đông. Cái quạt mùa đông thì có ai xài tới không? Cái miệng của quý vị làm ơn khép lại như cái quạt mùa đông á. Cái quạt mùa đông thì đem quẹo, mùa đông phải đem cất hết không? Tức là cái băng này đó, cô nghe tiếng được tiếng mất, hiểu chưa? Tu hành á là phải giữ cái miệng như cái quạt mùa đông. Mà cái mùa hè là sao? Nóng quá cái quạt nó hả ra làm việc liên tục, phải không? Còn mùa đông á là cái quạt đem cất vào trong cái storage rồi. Đó. Không, tức là không có rù rì đó, tu được cái rù rì. Nhưng mà ông này không nói rù rì, ông nói tu hành phải như cái quạt mùa đông. Tức là ông nói theo cái kiểu mà văn chương chút. Còn á là rong rêu trên núi, trong đó trên núi là rong rêu trên đó, thì quý vị thấy sao? Nó đóng rong đóng rêu á là cũng thiếu luôn. Tức là tu hành phải giữ cái miệng nó lên meo lên móc, đóng rong đóng rêu như là cái mà rong rêu mọc trên đá đó. Tức là cái miệng mà nó không nói đến nỗi đóng rong đóng rêu luôn á. Mà trong này không chừng Phật tử có thầy là chắc tu cái đó không được rồi, nó bệnh chết hết. Hả? Nó thúi hả? Thì trong đó, đây này là câu nói của một cái vị thiền sư, ông giảng ra. Ông ví dụ đó, tu hành đó thì giữ cái miệng như là cái quạt mùa đông. Cái quạt mùa đông có khi nào mở ra không? Tại cái quạt thì không phải mở vậy nè. Yeah. Đó rồi là tu hành nó phải giữ cái miệng cho nó lên meo lên móc. Tại thiếu, bà này mới nghe cái băng nhão là thầy biết rồi, nhiều cái băng nhão nó đứt đoạn á. Hả?
Rong rêu mọc trên đá có nghĩa là mình tu hành bất cứ cái chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện gì mà không có đụng tới nhân thân, mình không có nói gì tới được, chứ mặt thì mặt nó dính nó ăn, mình đến tỉa gì tới đó thầy.
Rong rêu mọc trên núi thì đâu có ai biết tới đâu, nhưng mà ý ông nói là thường thường đá mà trên núi không có ai đi tới hết á. Không có đi tới, không có đi để đi, thường thường đá ở đây có người đi, chứ còn đá trên núi là không ai đi hết á. Dạ.
Cái chuyện gì mình cũng không có, cái gì mà mình phải...
Còn ông là, tôi nói là ý là sao, là đừng có xen vô hay sao?
Dạ, chuyện gì là mình cũng không có cái gì, ví dụ mưa nắng, mưa cũng mưa à nắng, nắng mình không có đến chữa thì mình đã tu thiền rồi, mà thầy đâu còn mấy cái gì nữa đâu. Không có thầy đồng ý, thầy con đồng ý.
Rồi, rồi.
Cảm ơn con nha.
Rồi, còn cái ông lão xỏ dài, 70 tuổi mà xỏ dài không cần kiến.
Con để con viên trình khác con lấy nhau.
Ông lão là ông đầy đủ sáng suốt.
Không, ông lão này đó mà không có kiến, rồi có hai trường hợp. Một là ông sáng suốt, phải không? Hai đó là ông xỏ hoài xỏ không được nha. Rồi bây giờ không cần, nó có cái tích, có cái tích thế này. Rồi ông nói trong này phải để cái câu này nè. Rồi đó, tu hành đó, bây giờ nãy thầy nói cái chuyện mà thuyết pháp cũng vậy nữa. Thuyết pháp độ sanh đó là cái ngày xưa đó, là coi như là người ta đó, ý nói là
thầy coi lại coi. Đúng rồi.
Đời mặt pháp này thì kinh điển ấn tống rất nhiều, rất đẹp. Tức là ý ông nói nè, trong cái băng giảng của Hòa Thượng Tâm Thanh á, đời mặt pháp này kinh ấn tống nhiều không? Nhiều lắm. Và pháp sư giảng cũng rất là nhiều, băng giảng không tưởng tượng được. Cuối cùng nghĩa là coi sao, chùa chiền thì đồ sổ uy nga. Hồi xưa chùa của Phật ở thì cũng đâu có gì đâu, quý vị thấy không? Chỉ có cái tịnh xá, rồi khi nào 3 tháng hạ thì mới nhập vô đó thôi. Còn Phật đi lang thang ở những gốc cây, tỳ kheo ở với Gò Mã. Vậy mà Phật tử đến nghe pháp, học pháp, có mấy ai tìm được hạnh phúc chấm dứt đau khổ đâu quý vị. Học xong về đụng chuyện vẫn khổ vẫn đau, phải không? Rồi có chấp không? Vẫn còn chấp. Ngay cả thầy bây giờ nè, tu cho cổ ngồi đứng giảng đây mà chấp làm sao? Giả sử như bây giờ thầy đi giảng ở chỗ nào đó, mình mang tiếng là bụng pháp sư, mang tiếng là thượng tọa đại đức, nhưng mà vô tới nơi mà giả sử tới phi trường rồi đó, nó xuống tới nơi nó dọn cho mấy chén cơm nguội ăn, hoặc là nó dục vô ngay cái góc nào ngồi đó là nổi giận lên, là tức là cái gì, cái ngã, phải không? Mình chấp nó là cái ngã, mà tu làm sao? Tu là phải dẹp cái ngã đi, mà càng tu càng có ngã, là càng có ngã tức là càng gì, càng đỏ thôi. Bởi vì thế mà quý vị giận cũng vì cái ngã à? Ông chồng giận bà vợ cũng do cái chấp ngã. Tại vì sao? Hoài cái chuyện mà quý vị bên phe ta mà cái bên phe địch cái nói là không được phe chồng phe vợ cũng vậy đó. Nó khổ như vậy đó. Thành ra đó, trong cái này nè, ông này muốn nói đó, Hòa Thượng Tâm Thanh ông muốn nói đó, chùa chiền thì nhiều vô số, nhưng mà người nghe pháp thì không có hiểu bao nhiêu. Cũng như là ông bà ta ngày xưa đó, lấy nhau thì không có cái gì mà coi như là trân trọng, không có tiệc cưới, không có nhẫn hột sòn, không có những khách sạn năm sao, không có xe limousine, được không có cái bảng mà bằng vàng đóng khung tặng trăm năm hạnh phúc, phải không? Nhưng mà vậy mà họ sống tới trăm năm rồi, tới ngày chết họ vẫn không có ly dị, phải không? ý ông hòa thượng ông nói mà bây giờ tóc trẻ bên ngay nó đủ thứ vậy mà nó lấy chừng 2-3 tháng sau là ly dị, phải không quý vị? Thì tu hành cũng vậy, nhưng mà cái chỗ này nè, cái chuyện mà ông lão bằng dài nó có cái thế này. Hòa thượng ông chắc là nói nhiều nữa, những cái pháp sư nói như thầy mỗi tuần mỗi nói đây là ông nói nhiều. Tại cái ông lão mà dài dài đó là ông một thiền sư ở đời Tống. Ông tu sao? Ông tu rất là hay. Ông không bao giờ một năm đó ông chỉ thuyết pháp á, ông chỉ nói có một ngày Phật đản á, ông nói có đúng 4 câu kệ thôi. Đó, ngày Phật đản sanh ông giảng bài pháp 4 câu kệ nhưng mà độ vô số đệ tử, rồi một ngày đó cái ngày lễ nào mà trong lễ mà vụ Du Lan ông cũng nói có 4 câu thôi. Đó, rồi ngày Tết ông nói 4 câu, năm nói có 3 lần, vậy mà độ chúng kinh khủng luôn. Đó, thì cái chuyện ông này ông không bao giờ ông nói. Ông chỉ độ rất là ngắn mà không có nói chịu, nhưng bây giờ nói pháp như bây giờ, tại cái căn cơ thời đó nó khác với mình, phải không? Thầy nói cho quý vị nghe chứ không phải nói nhiều như quý thầy bây giờ, nhất là thầy núi cứ nói từng nào cũng nói cho quý vị mấy tiếng hồ đây nè. Bây giờ thầy nói cho nghe nè, cái ông lão đó ông có đứa con cháu, ông giàu lắm, ông thiền sư đó đó, thì đứa cháu hưởng hết cái gia tài của ông cháu đích tôn luôn á. Thì ông coi như là một bữa đó một số Phật tử nói: hòa thượng ơi, hòa thượng là một cái người đạo cao đức trọng, độ bao nhiêu tăng chúng đây là tu hành đức độ, mà giờ có đứa cháu nhà nó ăn chơi cờ bạc rượu chè mà hòa thượng không có xuống mà nói nó một tiếng. Thì ông không nói, ông nói thế à thôi. Rồi nói gì vậy, tới 3 năm là cái tài sản mà khi ông đi tu ông để lại là coi như ruộng cò ba thẳng cánh, rồi nhà cửa nhai không, bây giờ nó bán hết, còn có một căn nhà, một gần cả ngàn căn nhà nó bán hết ăn chơi đó. Thì kia chờ cuối cùng chỉ còn có một cái căn nhà duy nhất mà nó vẫn còn đàn ca sướng hát, vẫn ăn nhậu đó. Thì ông bữa đó ông nói thôi bây giờ tăng chúng ở chùa lo chuyện đi, ông đi về ông thăm độ cháu ông 3 ngày. Ông chỉ nói thì ông chờ cho ăn bán gần hết, phá hết tài sản còn cái nhà đó. Ông xuống tới nơi thì nó, cháu này thấy ông chú mình đi tu cả 10 mấy năm nay không xuống, bây giờ xuống. Vô tới nơi thì nó rất sợ, tại vì ông này ông để là gia tài mà ông giao là ông dặn mà lo thừa tự tổ tiên, giờ nó phá hết. Ông vô ông lan tiếng nói: chú đi từ trên núi xuống đây tới chỗ đây là mệt quá rồi, con dọn cái phòng cho chú nghỉ. Chỉ nói một câu vậy thôi. Rồi vô dọn phòng, ông kiếm chỗ và ông ngồi thiền. Thì nói ngoài này nó vẫn có đàn ca sướng hát ăn nhậu, có gái đồ, có cái vũ công lại hát trong cái nhà con, nó cái nhà cuối cùng á. Ông không la tiếng nữa. Thì vợ nó hỏi vậy chứ chú có anh có la gì không? Ông cho nó ông mệt quá để cho ông nghỉ, thì dọn vô, nó vô giờ thấy ngồi thiền không nói gì hết. Ông dọn ngủ tới đêm tới sáng, thì cả đêm tụi nó đờn ca và ông cứ ngồi thiền không nói gì hết. Thì tới sáng ra đó cái nó nói: bây giờ chú ăn cái gì? Tụi con sai gia nhân nấu chay cho chú ăn. Ông nói: nấu cho chú mâm cơm vừa đơn giản thôi. Ông ăn, ông ăn xong cái rồi cái ông nói: thôi bây giờ chú có chuyện phải trở lên núi, trở lên núi để mà có cái pháp tu. Tỉnh về chú đi xuống đây là 3 ngày, tại hồi xưa đi bộ mà bây giờ phải đi về 3 ngày nó cho kịp để mà làm lễ. Cái thằng này nó mừng quá là ông chú xuống đây hỏi tội, mà không hỏi tội gì hết, chỉ ngủ ngủ xong rồi xin ăn bữa ăn sáng rồi và nói đi dài. Thì vừa chuẩn bị đi á thì nó đứng đó, ông nói: bây giờ á cái người Tàu không ăn cái đôi dài á, ông mấy ông thầy cũng mang dài giống như dài ống vậy đó. Quý vị thấy mấy ông Tàu mang cái ống mà cái chùa Thiếu Lâm á, sỏ dây như là lính bớt đề xô vậy đó. Thì ông mang cái đôi dài ra, cái ông mới cháu à, bây giờ cháu sỏ dài dùm cho ông. Ông cứ cầm ông sỏ hoài, ông cứ ngồi ông sỏ lui, sỏ tới, sỏ lui cho tới gần 20 phút mà thằng này nó trông cho ông sỏ, ông đi ra rồi mà ông sỏ hoài không được. Cái ông nói: thôi con làm ơn con sỏ dùm cho chú một chiếc này, còn vợ con á, cháu dâu lại sỏ chiếc này. Hai đứa nó mừng quá lời nó sỏ xong là ông nói thiệt á, cách đây 20 năm á chú mắt sáng, chú sỏ cái này dễ dàng quá, bây giờ 70 tuổi rồi thấy sỏ cái đôi dài không xong thiệt là vô dụng. Chắc là cái đợt tới mà chú lên núi rồi có thể là chú chết không gặp cháu, thì vô thường vậy đó, cũng bệnh hoạn. Bây giờ con thấy con mắt thì không thấy được cái đôi dài để sỏ thì làm gì đâu mà để mà còn bất thân này, nó vô dụng quá rồi con ơi. Thôi bây giờ bữa nay là lần cuối cùng chú từ biệt con, nhưng mà con nhớ ai cũng phải già, mấy mốt con cũng phải sỏ dài như vậy đó con. Con với vợ con cũng phải sỏ dài cái cảnh như ông vậy đó rồi đi. Chỉ nói một câu đó thôi là ổng lên giấy, mà cái thằng đó về nó hai vợ chồng nó thấm thiết, chỉ có câu nói ổng la ổng rầy hết. Chỉ một cái bài pháp như vậy, quý vị biết tại sao không? Một cái người mà họ có đức độ, khi mà họ có độ đệ tử, nhưng mà họ nói một câu như vậy á mà đứa cháu nó thấm thiết, mà nó là trở lại đúng một tuần sau thì hai vợ chồng nó lên xin quy y. Thì cái chuyện hỏi hòa thượng thiết sao, hòa thượng nó tôi chỉ biểu nó sỏ dài, và tôi chỉ nói là chú cách đây 20-30 năm chú sáng suốt, bây giờ chú không cái đôi dài này, không thấy đường để mà sỏ. Thì đó là cái tích một thiền sư. Thì cái gò chuyện tâm thanh ổng nói ba cái tích đó của chuyện thiền, thì ổng đang giảng về đức băng. Thì thầy nghĩ tại vì khi ổng nói quý thầy đây thuyết pháp nhiều, nhưng mà Phật tử không lợi ích bao nhiêu. Nhưng mà thật ra cái đời này quý vị thấy đi, nếu mà thầy thầy mà vô đây mà thầy chỉ biểu sỏ dài với thằng Tâm đó, thôi thầy ở đây con dẫn thầy đi mua kiến mới, nó đâu có hiểu ý gì đâu, phải không? Nó dẫn thầy đi mua kiến hả, phải không?
Dạ đúng.
Dạ thành ra đó, cái này là trình độ căn cơ của cách đây cái thời chánh pháp nó khác à. Thời này khó lắm, thời này mà không nói là quý vị quên đó. À. Đừng có nói cái gì. Dạ, nó ý ông này là ông chỉ độ bằng cái là cái đức của ông thôi. Ông độ bằng cách không có nói nhiều. Dạ, tại vì cái uy tín, giả sử như bây giờ quý vị thấy như một cái gì hòa thượng tiên quá thôi. Ông có uy tín như vậy mà ông xuống ông chỉ kêu người đệ tử ra, ông nói tao giờ tao mù mắt tao không thấy mà lục cháo, tự nhiên cái tiếng nói nó có ảnh hưởng kinh khủng lắm, cái đức cái độ của người ta. Hả? Không ra không gì hết mà chỉ dây đó mà độ được, độ được con mà quý vị thấy không đó. Thành ra quý vị thấy những câu hỏi này rất là hay, tại vì cô này cô hỏi không phải là cái ý mà cái gì đâu, nhưng mà cái ý là đại khái là cái cổ cô hỏi để cho mình giải thích cái băng nó nhão mà. Cô xin hỏi gì?
Con bữa nay con cái câu nói của hồi xưa con nghe cùng băng đó.
Yeah.
Mà con nhớ cái câu này mà hiểu thì mình hiểu theo mình, không biết nó có đúng không. Hôm nay nhờ thầy giảng dùm con, tại vì con nhớ được có cái câu thầy trong cái băng hồi đi tịnh xá con thịnh đó, thì con không nhớ cái băng đó là ai giảng, nhưng mà con chỉ nhớ có một câu này à, Phật dạy là à, ông thầy đó, ông thầy cũng giảng là ta lúc tức là Phật nói là Phật Thích Ca nói đó, ta muốn các ngươi á thành Phật, chứ ta muốn các ngươi sách dài sách dép cho ta hàng ngày đó. Nhưng mà con không hiểu
lắm. Thầy vừa trung hiểu làm sao, con nói là sao? Ta muốn ngươi chỉ thành Phật chứ ta không muốn ngươi sách dép cho ta,
sách dài sách dép hàng ngày cho ta.
Chỉ lo về cái tâm linh để cho tu hành để lo thành Phật, chứ đâu phải ra cái công sức để mà làm những công việc.
Thật ra đó, cái câu này đó cách đây hai hôm con Thủy nó có gọi thầy nó nói chuyện, một ông mục sư ông đánh cái email vô trong cái cho con của nó đó, cũng như ông kêu nó theo đạo, ông vũ con Thủy theo đạo. Con Thủy nó check email nó giận lắm, nó mới gọi vô nó đấu lý với mục sư. Nó nói tại sao ông lại làm cái chuyện con vũ con tôi. Ông nói là ông đánh cái email, ông nói đó là đạo Phật á là không có đúng, là đạo Chúa đó là coi như là Đức Chúa Trời đó là tạo ra các vật mà được quyền nghĩa là giết thoải mái cho con vật là để dưỡng cho loài người. Thành ra con Thủy nó nghe cái câu đó nó giận lắm. Đúng, đang lúc nó đánh email nó chửi lộn với mục sư, nó chửi lại, đang chửi nhau thì ông mục sư mới nói thế này. Ông nói Chúa đó là thượng đế lớn hết, ông Phật đó là ông Chúa đó là chết rồi là bị quá thân bay về cõi trời. Theo cái lực cái Chúa nói kinh đó, còn Phật chết là người còn phải xả, còn phải đốt, còn đồ, còn để thân xác ở đây. Nó kể nên cái đó con Thủy nó không lại nè. Cái thứ hai nữa đó, ông nói ông hồi xưa ông trước khi ông theo một sư ông là Phật giáo, ông hỏi con người mình nó từ đâu mà ra, thì ví dụ như là ông Phật từ đâu mà ra, rồi con người từ đâu mà ra, thì có một ông thầy nói là do nhân duyên mà do nhân duyên tự nhiên mà nhân duyên nó có thôi, thì ông không chịu, ông nói là cái này phải có một đấng tối cao. Thì khi ông qua bên tinh lành giải có ông thượng đế, thì con Thủy nó nói không có đủ ông, thì nó nói giờ lên ông mời ông lên nói chuyện thì núi tôi, thì một sư ông không chịu. Ông mục sư không chịu, tôi nói thì mời lên đi. Tôi nói ông nói ông chỉ nói chuyện vậy, thì con Thủy nó cự với ông, thì nó cự đủ thứ những cái lý đó, thì ông đem ra cái lý thứ nhất. Ông nói là ông thượng đế là lớn hơn ông Phật, thượng đế là tối cao hết. Thì con Thủy ông nói đạo Phật, ông Phật từ đâu mà ra, rồi con Thủy hỏi vậy á. Ông không tin cái thuyết mà luân hồi, ông nói chết là coi như là một á là xuống quả ngục đời đời, hai là lên thiên đàng vĩnh viễn. Mà ai mà thờ phượng Chúa đó thì coi được lên thiên đàng, mà ai mà không thờ phượng Chúa phỉ báng Chúa thì đi xuống địa ngục, còn á không có vũ tái sinh. Thì tôi nói anh Thủy nè, con rất là dễ nổi cái Đạt Lai Lạt Ma đời thứ mười mấy đó, rất nhiều cuốn sách, mà bây giờ những cuốn sách nói về những người Tây phương á mà họ chết họ tái sinh trở lại. Rồi cái anh Thủy nó nói, nó gọi thầy xong thầy nói cho nó một đoạn, nó đấu với ông tiếp, nó vô email đấu ông tiếp, nó đấu xong cái nó tới đây con thua rồi cái đấu tiếp, nó đấu tới hai giờ sáng á. Cái tôi hỏi sao nữa, cái nó nói ông nói ông chịu. Ông hỏi vậy con hỏi linh hồn từ đâu mà ra, nó nói ông nói linh hồn là do tự động tế bào của cha mẹ kết hợp, rồi từ trong tế bào nó xuất ra. Rồi ông hỏi tại sao mà bị phạt, thì nó hỏi con của nó tại sao mà bị phạt, nó đẻ ra nó không làm thất đức làm sao bị phạt vậy đó. Thì theo bên thầy Thông Lai á, sư phụ nó nói là do nhân quả đời trước của đứa nhỏ. Đứa nhỏ đó đời trước nó gieo cái nhân xấu, giờ này nó đầu thai vô đây nó xấu, còn nó là cộng nghiệp là nó phải chịu cái quả đó. Thì ông nói không phải tại Chúa phạt là ông A-dông và ông già là coi như là ăn trái cấm, giờ phải không đi rửa tội đó, thành ra hết. Thầy nó nói cái kiểu đó đó, coi như là Chúa phạt á, Chúa phạt cái từ cái ông A-dông và ông già, cũng hiểu nó tại sao mà đứa nhỏ mới đẻ ra phạt. Cái thầy mới kêu nó nói thế này: quả thật có ông Thượng Đế mà giống như cái ông mục sư đó nói, thì ông Thượng Đế này quá bất công. Ông Thượng Đế này thua cả một cái bà mẹ hiền nữa. Bà mẹ, cái đức tánh của bà mẹ thầy giảng vừa rồi đó là thương con và sanh con, nuôi con, bảo bọc bảo hộ cho con, dạy dỗ con, hy sinh cho con, và cái cuối cùng là tha thứ cho con. Mà con của mình á, nó có làm lỗi cách mấy cũng phải tha thứ. Đằng này á, cái ông A-dông á, ông sanh ra tới bây giờ là mấy triệu năm rồi, mà ông chỉ ăn trái cấm thôi mà phạt tới cái đời đứa cháu này là cái ông đó còn ác hơn là Thanh Thiếu Quan nữa. Cái ông vua ngày xưa giết là giết cái gì? Tru di tam tộc, cũ tộc thôi. Đằng này là tới cái đời nào mà ông nói vậy? Cái nó đến gì mèo ra tha đời với ông nữa. Cái phải không? Rồi nó hỏi vậy, cái đạo Phật thì đâu, xuất phát thì đâu? Tôi nói là vô thủy mà vô chung, tức là không có đầu không có đuôi. Thì bây giờ nó nói ông Thượng Đế nó có. Bây giờ tôi hỏi nè, Phật lịch đó sanh 1900 mấy, Phật lịch giờ là 2551, Chúa lịch bây giờ mới 2007. Như vậy đó là ông Chúa xuống trần này sao ông Phật vậy mà nói sao ông Chúa đẻ ông Phật được? Chứ nó đánh những đòi đánh vô nó trả vào ông nữa. Trời ơi, bữa đó nó tức nó cãi lộn lại ông mục sư, nó cứ gọi cho thầy đang ngủ, nó nói thầy cứu con cái này, cứu kia con, đấu mà nó đấu bằng email với mà ông mục sư đấu với nó nghe, nó cũng hết pin cùng bộ tờ rồi, cũng sạc pin rồi, cũng dữ dội lắm, đấu nghĩa là chắc là dữ dội lắm, thì nó cãi tới nơi luôn. Thầy mới nói cái thế này thì rất là đơn giản, tôi muốn mời mục sư lại đây nói chuyện. Tại vì cái thế này nè, tôi hỏi ông câu này, ông nói á, ông Thượng Đế đẻ ra tất cả, mà cái gì á mà hả mà có nhân á là có quả, mà hả có đầu là có đuôi. Như vậy nếu mà ông Thượng Đế ông đẻ ra thì ai phải đẻ Thượng Đế? Cũng như bây giờ ông Tâm nói đó, à ông nội đẻ ra ba rồi, con nó hỏi ai đẻ ra ông nội, hỏi đi thôi, ông trả lời không được thì ai có phải đẻ ra ông Thượng Đế? Tức là ông Thượng Đế phải có một cái chỗ nào ra. Còn bây giờ Phật á, mình hỏi ông Phật nào đầu tiên, Phật nói không thể để nói ông Phật nào đầu tiên hết á, mà cũng không có ông Phật cuối cùng hết á. Tại vì vô lượng chúng sanh thì sẽ có vô lượng cõi giới Phật, thành ra nó không thể nói Phật dùng danh từ là vô thủy và vô chung, không bao giờ hết cái chuyện mà ông Phật thành Phật hết. Mà cái cõi đầu tiên không có, tức là không có đầu, cái gì không có đầu là cái đó không có đuôi. Và đằng này nói có đầu tức là có ông Thượng Đế, mà lại là có cái không có đuôi là cái chuyện đó là sai. Thầy nói rõ ràng lắm. Còn chuyện mà giờ ông không có tin á là cái kiếp luân hồi tái sinh, giờ tôi hỏi ông nè, nếu mà nói về cái nghiệp ông Thượng Đế ông phạt như vậy, ông quá tàn ác đi, một trận bão sóng thần tsunami đánh vào trong nước Công giáo, thì á ông thì nó nói tại sao mà ông Chúa Trời lại mà ác như vậy mà đi tạo ra những cơn bão đi. Rồi ông Thượng Đế tại sao mà trừng phạt, thì nó nói trừng phạt, thì nó nói nè, cái nó đánh điện, nó đánh email qua, thì ông kia nói tại vì những người Phật giáo không có đức tin thành nó bị phạt. Tôi nói nè, bằng chứng là có những người Chúa tin Chúa mà vẫn ung thư đó sao, vẫn bị đuôi mù câm ngọng sao. Rồi khi nó đánh vô trong nước Công giáo nè, nó đánh vào những nước Nam Phi vừa rồi đó, trận sóng thần vẫn có nước Công giáo bị chết, thì đánh vào trong Sri Lanka đạo Phật, những tín đồ Phật giáo là hỏi với ông cha, thì Phật giáo hỏi với ông vị thầy, thì thầy nói đó là nhân quả, người ta ok liền. Nhưng mà những cái người mà như là thờ cái đạo Hồi giáo thì đánh vô đó một ngày nó cúi đầu nó lại cái đấng Thượng Đế tối cao là ông gì đó Allah năm lần, người ta sao vẫn phạt nó. Rồi những người mà lại Chúa, nghĩa là có đến nhà thờ tin tưởng Chúa, nghĩa là có tên thánh rồi có đủ thứ rửa tội, tại sao Chúa vẫn phạt đi, thì nói với ông sao là không được, phải không? Đó, rồi cùng đẻ ra nè, nếu mà nói như vậy đó, năm đứa con thì tại sao không phạt hết năm đứa này, phạt hai đứa vậy hả? Nếu mà nói là nói cái nguồn gốc ông A Dông A Già là do cái tội đó không rửa tội, tại sao mà phạt hết cho tao, phạt có hai đứa đi. Thành ra cái đó nó còn là hở nhiều lắm. Còn đẻ ra cùng năm đứa con này, tại sao đứa thì học giỏi, đứa thì học dốt vậy? Có phải là quý vị giỏi computer mà con quý vị không giỏi computer? Tức là Đức Phật sinh ra đời, ngài con có vô tịnh phạn, nhưng mà ngài có cái chủng tử tu vô lượng kiếp của ngài, thành ra ngài đi xuất gia. Quý vị thấy rõ ràng không? Bằng chứng là có đứa nhỏ 5 tuổi mà có thể là biết 5 thứ tiếng. Mà sao? Nếu mà không phải cái tích lũy có đời trước của nó thì đời này làm sao mà nó lại biết được 5 thứ tiếng như vậy? Đó, thành ra thì nó nói là sau cùng là ổng không nói chuyện nữa, thì sau cùng nói tới bức vụ này kia đó là ổng disconnect. Rồi sau cùng ổng hỏi được một câu, ổng hỏi Chúa lớn Phật lớn, thì nói ổng trả lời được con gà đẻ ra cái trứng hay con trứng đẻ ra cái gà, là thầy trả lời cho ổng nghe. Thì thôi, rồi cái câu hỏi này nó cũng giống như vậy đó. Thì bữa đó cô tính nói gì? Thật ra đó, ý nói là Đức Phật nói đó, Đạo Phật mình nó không có ban thưởng giáng họa, mà Phật nói ta là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành. Phật muốn mình á trở lại với cái Phật tánh để mà thành Phật như Phật, chứ đừng có bao giờ ý lại Phật ban phước giáng họa. Phật chỉ là vị thầy dẫn đường. Nhớ nè, thiên nhân chi đạo sư, loài trời loài người tôi chỉ con đường đi thôi, chứ không có bao giờ mà Phật ban phước giáng họa cho mình hết. Quý vị nhớ một cái điểm đó, không có ban phước giáng họa đó. Thành ra đó là mình á, đạo Phật là cái đạo phù hợp nhất với cái xã hội văn minh này. Nếu ông nói đạo Phật là cổ lỗ sĩ, không, cách đây 25 thế kỷ Đức Phật nói Phật quán nhất bất thị tám vạn tứ tiên trùng, phải không? Là Phật thấy trước khoa học. Phật nói hoài cái thế giới mình á, ở phía tây là gì? Tây Ngu Quá Châu, phía đông là Đông Thắng Thành Châu, phía bắc là Bắc Lô Châu, Bắc Lô Châu phía nam là Nam Thiền Bộ Châu. Phật nói có rất nhiều quả địa cầu giống như là cái thế giới mình. Rồi khi đó ngài A Nan hỏi cái đầu của loài người là sao, Phật nói cái quả đất thế nào thì cái đầu giống đâu. Giờ quý vị thấy chụp cái xin qua quả địa cầu mình không, phía bắc cái cực thì nở ra, phía nam cực teo lại y như cái đầu loài người mình. Phật nói hết. Thì quý vị chưa nghe lấy cái băng vũ trụ quan của thầy giảng hết trong đó, nó nói hết luôn, cả trong này có luôn, nói loài người từ đâu mà sinh ra, có hết, hay là có hết những cái băng thầy giảng hết. Thành ra nói cái chân lý của đạo Phật là 10 đời nó vẫn là như một, không bao giờ sai. Giả sử như bây giờ thầy trường trước thầy nói chân lý của đạo Nho là sao, cha bắt con chết con không chết á, là coi như không hiếu, bây giờ áp dụng còn được không? Phật không có. Phật chỉ nói là vai trái cổng mẹ, vai phải cổng cha, cũng chưa trả được cái ơn của cha mẹ, rõ ràng lắm. Mà Phật chỉ nói là sao, thời nào sinh ra đời mà không gặp Phật thì thờ cha kính mẹ phước báo đồng như là gì, đồng như là cúng dường Phật đó. Thành ra giờ đây có những vị đó bỏ bất hiếu cha mẹ mà đi vô chùa để mà cúng Phật, cái đó là không có đúng. Thành ra bây giờ thầy đi vô bài pháp đi, để nó không có kịp nữa, tại những câu hỏi còn nhiều câu hỏi quá, họ hỏi mà những câu hỏi hóc búa không nè, mà chưa cách tình sao. Thì bây giờ thầy nói tới vị A Xà Thế Tương, rồi thầy chứng minh đi tiếp vào cái bài pháp. Địa vị cao quý nhất trên thế gian này không ai hơn cha và mẹ của quý vị. Bằng chứng á, là ông cha cũng thương con bằng với bà mẹ, nhưng mà do gì? Người mẹ gần gũi đứa con hơn, người mẹ sống về tình cảm nhiều hơn, do đứa con có cảm nhận là mẹ thương con nhiều hơn. Hơn nữa, con gái thì thương cha nhiều hơn con trai thì thương mẹ hơn. Cái đó là do sao? Do cái chủng tử từ khi nhập thai, trong kinh Phật nói, khi trong vòng 49 ngày, cái trạng thái cũng như bà cụ đây nè, bà cụ đây là cái thân tu nấm. Trong thời gian này nếu mà bà cụ mà được phước báo á, cô này cổ làm phước tụng kinh Địa Tạng á, thì trong 7 phần công đức bà cụ được 6, một phần mà chính cổ nè, cổ được 6 phần. Trong cái buổi lễ bên ai đó, bà cụ lúc còn sống á, bà cụ đến chùa tu, bà cụ làm lấy, bà cụ được 7 phần. Và bữa nay đó, cô Tịnh Viên này cổ làm đó, cổ hưởng 6, mẹ cổ hưởng có 1 thôi. Mà những người tụng kinh đây đều hưởng 7 phần hết. Trong cái lễ tụng Địa Tạng này, những người tụng đều được hưởng 7 phần, chứ không phải là chỉ cô này cổ còn có 6, lý do mẹ 1 phần. Nhớ như vậy. Nhưng mà giả sử sao? Khi mà cổ được cái tái thân làm người nè, bà cụ tái thân làm người, bà cụ đi đâu đấy? Trong gia đình bà cụ thương đứa nào nhất, bà cụ lẩn quẩn theo đứa đó nhất. Bây giờ cô Tịnh Viên á, là bà cụ thương nhất phải không? Thì cô ở gà cô nó thương ai nhất? Thì cô là cái người gần gũi nhất. Nhưng mà cô bây giờ nhiều khi cô lại là không có gia đình. Nếu mà cô ở cái tuổi mà cỡ như ba mấy bốn mấy còn sinh con được á, thì bà cụ sẽ muốn tiếp xúc với cô. Bà cụ mà giả sử bà cụ chưa đủ duyên để về cõi Phật, nhưng bà cụ không có làm ác đi xuống ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho bà cụ tái sanh trở lại cái nhân đạo của mình, thì bà cụ sao? Bà cụ vẫn thấy nghe hiểu biết mà không có cái thân để mà nói chuyện với cô Tịnh Viên này. Cô Tịnh Viên thì cổ cứ ngày đêm cổ cái giái mà mẹ đứng bên đây nè, biết hết á. Bà cụ ngồi đây mà cô biết những chuyện cô làm, bà cụ rất vui khi thấy cô đi Ấn Tống ở Việt Nam làm lễ trai tăng vui lắm, nhưng mà nó không được. Thì bà cụ làm sao muốn nói với con mình, thì bắt đầu kiếm cho nó cái thân đi vô. Mà ai mắc nợ bà cụ ở đây thì chỉ có con cháu trong gia đình là cháu ngoại cháu nội mới mắc nợ thôi. Thành ra ông bà mà ngày xưa nói là gì, cái tội bất hiếu thứ nhất là tội không có gia đình, không có con để làm chi, để cho cha mẹ tái sinh trở lại. Nhiều khi con mình nó quậy mày là ông nội bà nội tao đầu thai lại đó, có không? Nhiều lúc dịu trung cháu nội cho bà giận mày, chắc ông nội bà nội tao đầu thai. Không, thầy thấy nhiều bà tức lắm á. Tại vì thầy đang giảng pháp ở bên Tennessee, cái bà kia đó nhỏ nó lại nó quậy pháp, mày là ông nội tao bầu thai, tôi nói đúng. Có gì hiểu thầy không? Đúng là như vậy. Tại vì á, bây giờ ai đây mình thương con cháu mình mới kiếm chỗ vô, thì khi nó vô thai thế nào là khi bà vô, bà chỉ nghĩ vô để nói chuyện với con cháu. Thì bây giờ bà lựa trong dòng họ nè, những cái tuổi cháu cô cháu ngoại nè cháu nội nè, nó lòng vòng đó, thì tụi nó ở nó phối hợp. Thì bây giờ những đứa nào mà hồi nhỏ mà bả ẩm bồng dịu dứt, những đứa nào cháu ngoại đó, bà có cháu ngoại nhiều lắm phải không, cháu ngoại trong tuổi sanh đẻ rất là nhiều. Những đứa nào mà bà cho nó vay nhiều nhất á, thì bây giờ tự nhiên á là hai vợ chồng nó ăn ở nhau, thì cộng thêm cái tình thương của bà và cái món nợ của bà và cùng cái tần số nữa, thì bà chui vô, bà chui vô cái rồi cái là bà lên cái là bà quên hết. Nhưng mà rồi đó, giả sử mày mốt cái đứa cháu ngoại là trong mấy đứa cháu tự nhiên nó gặp cô của nó mến, nó thương nhất đó, rồi khi mà nhập vô tại sao thì nói đó là giải thích, đó là trong thân bằng quyến thuộc mình để đi vậy. Còn nếu mà tại sao khi mà người con gái mà nhập vô cái thai cha, là trong kinh Phật nói cái thanh trung ấm đó đó, khi mà một đêm tại nước Mỹ này nó có hàng triệu cặp vợ chồng đang làm chuyện dâm dục, thì khi hai cái cặp vợ chồng làm chuyện dâm dục nó có cái lửa dục. Khi quý vị mà giận vì có lửa sân, có khi nào quý vị giận chồng giận vợ nổi sân không? Người nó nóng như là đổ mồ hôi luôn. Và khi quý vị nổi dâm dục, quý vị cũng có lửa dục, thì những cái thân trung ấm họ không nhìn mình bằng qua một, quý vị đọc những cuốn Tây Tạng Quyền Bí đó, người ta nhìn một cái vị người đó ở cái trạng thái tinh thần, họ nhìn qua cái hào quang. Thầy cũng có hào quang, quý vị cũng có hào quang, nhưng một cái vị mà tu hành chân chính thì tỏ ra những cái dần hào quang màu trắng, màu sáng, màu thánh thiện. Còn những vị mà làm những cái nghề mà sắc xanh, nhậu nhẹt cờ bạc, những cái vị làm nghề ác nghiệp á, hay giận hờn á, thì cái tỏ ra những cái hào quang nghĩa là màu đen, quý vị thấy không? Thành ra khi đó cái cha mẹ cùng từ trường, chẳng hạn như cái bà cụ này đó, bà nhìn thấy cái đó đúng duyên vô, thì chẳng hạn như ba cô ngày đó, con cô ngày đó cô nhập thai làm con của ba cô chẳng hạn vậy đó, thì khi đó cô nhập vô, cô thấy hai người cặp vợ chồng đó là người đàn ông đó phải có nợ với mình, người đàn bà đó phải có nợ với mình, mà có mắc nợ mình á, một là mắc nợ, hai là mình mắc nợ. Nếu mình ra mình trả hiếu là mình mắc nợ cha mẹ mình, mà mình ra mình báo hiếu là mình ra mình đợ, mình báo cô rồi đó, mình làm cho cha mẹ khổ là ra đòi nợ. Thành ra đủ nợ rồi đó, thì trong đó là có 40 cặp nó đòi nợ. Nhưng mà cái collection đó, chẳng hạn bây giờ thầy thiếu 100 ngàn, có người thiếu 1 triệu, thì cái người nào mặc câu đó xanh mạnh nhất thì tòa án nó cho người đó vô. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái người trong đó có biết bao nhiêu con cô hồn nó dành nó vô nè. Họ muốn vô cái thân người khó lắm. Thứ nhất là phải cùng từ trường cha đạo Phật, mà cái cặp vợ chồng đó là con giáo, nó không vô, nó không thích đó, cái từ trường nó không có đúng đó. Rồi khi nó vô như vậy rồi đó, nó phải đánh đuổi, nó giành giật đủ cái nghiệp rồi nó vô. Mà khi đó đó, cái người con gái đó thì sẽ thấy cha mình là sao, khởi cái niệm, tự nhiên thấy dâm dục thì mình khởi niệm thương cha mà ghét mẹ. Từ cái đầu thai vô là đã thương cha ghét mẹ. Còn con trai đó thì thấy mẹ thì thương mẹ mà ghét cha, là từ khởi cái niệm đó là vô rồi. Mà quý vị muốn không được luân hồi thì quý vị đừng có dâm dục, không có tâm dâm dục. Mà không có tâm dâm dục thì không có cái lửa để đi vào ba cõi, cõi dục giới. Không có tâm dâm dục thì không còn luân hồi trong cõi dục giới, nhưng mà sẽ còn luân hồi trong cõi sắc giới và vô sắc giới. Nhớ là những cõi thiền định, quý vị nhớ đi đó. Quý vị sẽ đi vào trong từ tứ thiên vương tới đau lợi, tới dạ ma, tới đấu sức, tới quá lạc, tha quá tự tại, tức là 6 cõi trời có vợ có chồng ha. Thành ra quý vị mà nhập thai, quý vị kể cái chuyện mà ông thiền sư ông đang ngồi thiền như nè, cái chút xíu cái ông xả thiền ra, thì ông chọn ông một cái vị cao tăng ở bên Tây Tạng đó, ông rất là đạo cao đức trọng, cái ông đón cái cô gái mà đang mà giặt lụa dưới sông đó. Ông lại tính hiếp dâm mà ông nó nổi tiếng lắm. Cái cô gái cô chống cự xong cái cô chạy về, cô dạy cô biết mẹ nó, trời ơi, cái ông nghĩa là vị mà Phật sống này mà tự nhiên ông để hiếp dâm con. Cái bà này nói con phải chạy ra cho ngài hiếp đi. Thì sao má nói kỳ vậy, cái ông này là một vị Phật sống, ông làm là có vấn đề. Thì cô này nói tại sao vậy, cô nói là ở đây ai cũng trúng trọng vào ngày này hết á, ngày ở trên núi tuyết mà ngày ngồi trên chỗ tuyết Hy Mã Lạp Sơn mà dưới bên Tây Tạng là nó lạnh mà, người ta ngồi trên tuyết là cái gì thứ thiệt, là họ ngồi khi tuyết phủ mà nó tan được rồi người ta tin lắm. Thì ông hiếp dâm con là có chuyện, con nên cho ngài hiếp đi. Con gái này nói chạy lên thì lên nó giật xong rồi, ông mới chỉ con lừa nó đang dính lẹo. Ông nói ta biết một vị bạn ta, ông tu hành, ông có một vị mà trong cái tu viện đó, nhưng mà ông giờ chót ông khởi tâm ái dục, ông thành ra ta muốn, ta có cái duyên với ổng, ta muốn là hiếp cô để cho ổng vô ổng làm con của cô, sau này ta sẽ đưa ổng trở lại từ thân người đưa lên, bây giờ ổng vô làm con lừa rồi. Tức là người ta có thần thông để nhìn được, cái gì hiểu thầy nói không đó. Thành ra còn một cái tâm dục là mới cái lửa đi vào trong cái cõi luân hồi. Thành ra Đức Phật nói cho gì, chúng ta muốn không luân hồi là chấm dứt dâm dục. Thành ra làm sao, những người làm heo làm chó đó, họ khi mà họ đi vào đầu thai vào chó rất là dễ. Họ vừa thấy cặp con chó dính lẹo đó, họ chạy là họ đánh, họ giật, hoặc là họ bắt heo á, những người bắt heo bắt chó họ thấy là họ là họ bắt heo, hoặc là họ khởi, họ thấy con chó con heo đang giao dục cái họ khởi cái tâm dâm lên, họ khởi cái tâm ái nhiễm lên, là khởi lên cái là nhập vô là mất thân người rồi, chui ra cái là coi như là trở thành thân xuất sanh. Thành ra cái đó là cái đầu tiên để nhiên liệu đi vào trong ba cõi là cái dâm. Rồi quý vị chấm dứt được cái xác là quý vị không có gây dai nợ nữa. Còn quý vị còn lửa sân là quý vị đi vào Atula và cái lồi địa ngục. Vậy thôi à. Thành ra Phật chỉ chỉ mình là như vậy, mày như vậy là mày đi, đi vô đây, mày như vậy mày đi vậy. Chứ Phật nói mình không có bị đọ, mà mình chứng được ngạ quỷ, chứng được địa ngục, chứng được súc sanh hay chứng được người. Mà cái mạng người của mình đây nè, quý lắm. Quý lắm là tại sao? Tại vì mình sống trong cái cõi này đó Phật, nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ, trong cõi ta bà quế độ này mà tu một ngày một đêm á, bằng những cõi khác tu 100 năm. Tại sao cõi này nó khổ quá mà quý vị tu? Trong thời gian người ta ăn nhậu nè, ta đi chơi, ta đi shopping, nắng nổi ta đi ra bạc nè, mà quý vị vô đi ngồi nghe pháp là quý vị ăn một cái món là gì? Pháp thực. Ăn cái này nó có lợi liền. Quý vị ăn những cái món ăn mà do Diệu Phổ Hạnh Phước, Diệu Phước, Diệu Huệ nấu là nó nuôi cái gì? Cái thân tứ đại. Mà cái thân tứ đại này quý vị nuôi một cái món đồ mà nó sẽ một ngày nào đó nó dục ra nhà hoàng, quý vị thấy tưởng không? Quý vị bỏ hết những công việc đầu tư rồi, nhưng mà cái món đó rồi á, quý vị tân tiêu cả đời rồi, một ngày nào quý vị dục, thấy đó là quá là vô minh. Mà quý vị ăn cái pháp đạo của thầy, những cái pháp vị của thầy, cái pháp thực của thầy đó, nuôi cho quý vị hết đời này tới đời khác. Thành ra cái ơn của cha mẹ rất là lớn, nhưng mà ơn của Đức Phật lớn kinh khủng. Rồi ơn có những vị thầy mà khai mở trí huệ quý vị đó, cũng một cái bài pháp thầy. Nhưng mà giả sử như bây giờ thầy cho pháp đạo ở bên New Jersey, nó 100 ngàn đi, cho 100 ngàn nó ăn nhiều lắm đó. Nó ăn được cái chừng 10 năm thôi, rồi nó cũng hết. Rồi cái thân là tứ đại nó cũng dục. Nhưng mà thầy cho nó một cái trí huệ rồi đó, vợ chồng nó hạnh phúc, cha mẹ nó hạnh phúc, con cái nó hạnh phúc, có thể đời này đời sau mà nó để đi vào trong cái dòng mà dòng thánh giải thoát nữa, thì không có thể cái ơn nào mà so với cái ơn của đem cái pháp gì, cái pháp thực mà cho chúng sanh hết. Quý vị hiểu cái điểm đó. Thành ra những cái mà mình nói ở đây nè, thì nói tu hành quý vị phải thấy một cái điểm là quý vị quán kỹ đi. Quý vị có thể chết bất cứ lúc nào, mà quý vị quán được cái chữ tử. Nãy cái vị hòa thượng ngồi trên cái đá làm sao, ngồi đó mà buồn ngủ là té liền. Thầy bảo đảm quý vị đó. Thành ra khi những lúc mà quý vị vượt biên á, đây có vị nào vượt biên không? Cô có vượt biên không? Những vị nào mà vượt biên á thì mới thấy niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thầy đã vượt biên thì niệm, khi mình giữa cái sống chết mình niệm rất là linh. Nhưng mà khi qua Mỹ này rồi đó, tu hành khó lắm. Tu hành rất là khó. Khó hơn là cái gì hết. Thầy nói khó hơn ở Việt Nam. Tại sao? Nói cái câu chúng sanh vô biên thời nguyện độ nè, nói là nói cho vui thôi. Con của quý vị nè, đẻ ra nuôi từ cái trứng nước, mang trong bụng nặng 9 tháng nè, mà dạy nó có được, đổ nó được không? Trong khi đây nè, con của năm cha bảy chú tập trung đây để cho thầy đổ. Làm sao đổ? Nói cho vui vậy thôi, phải không? Vậy mà đòi chúng sanh vô biên thời nguyện độ là nói cho nó cái đại nguyện thôi. Chứ còn mình bây giờ á, làm ơn quý vị độ dùng cho mấy đứa con quý vị đi, là đó là coi như là trận trắng rồi đó. Ăn đắng nuốt cay, nghĩa là coi như là thở là khói ra lỗ tai rồi đó, phải không quý vị? Rồi độ giỏi nó vậy, độ tới cho hoài, cỡ như Diệu Trung Diệu Phước á, là giỏi rồi đó. Độ hết đời con là tới đời cháu, mà ai giỏi nữa là độ tới đời chắc á. Còn chúng sanh vô biên thì nói cái chuyện đó thì ngồi thiền thì nghĩ khó quá, con ruột người ta mà ta độ không được đây nè, con này là toàn là con mà đại đại liên súng đại cà nông bắn ba đời không tới nữa, khó độ lắm, phải không quý vị? Thực tế mà nói đó, độ bây giờ nè, bây giờ Minh Chánh độ cho con dự giá coi độ nổi không? Độ không nổi đó, nó còn một đời máu mủ cái độ không nổi đó.
Thầy mình độ thầy, còn ta có nhận cái độ không?
Khó kinh khủng lắm, chứ không có phải dễ đâu. Thật ra đó, khi mà nó hiểu được cái giá trị của cha mẹ rồi, như thầy nói đó, là không có ai đó mà nghĩa là khi mình vô minh tới cái chỗ mà mình thấy đó, chỉ có cha mẹ là hy sinh nhất. Bây giờ thầy nói ra vô bài pháp nè, và đức tánh thương con của cha mẹ là không có một vị thần linh, một vị thượng đế nào thay thế được. Bởi vậy cho nên thở Phật còn tại thế, ngài dạy đại chúng như sau: khi ngài A Nan bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Như Lai nhập niết bàn rồi, chúng sanh đời mạt pháp sanh ra không gặp được Phật để dâng hương dâng hoa cúng dường tạo phước, vậy xin Đức Như Lai chỉ dạy cho chúng sanh ở thời mạt pháp như thời chúng ta đây, lấy cái gì mà tạo công đức? Phật dạy: này A Nan, nếu sau khi Như Lai nhập diệt, chúng sanh nào kính trọng cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ, thờ phụng cha mẹ, thì phước báo đồng như cúng dường cho Đức Phật còn tại thế, không khác. Vậy mà nhiều đệ tử quy y theo Phật ngày nay lập hết bàn thờ long trọng này đến bàn thờ nghiêm trang khác, để thờ hết ông thần này đến bà thánh kia, để cầu phước, vậy mà quên đi hai vị Phật sống đáng được thờ là cha và mẹ của chúng ta. Mà Phật đã dạy phải nên thờ thì ta lại bỏ quên chẳng để ý đến. Đến đây tôi xin bàn về đức tánh thứ hai là đức tánh sanh con, là cái chịu đựng khó nhất mà không ai diễn tả hết được, mà người thế gian thường nói đau nào bằng đau đẻ, đau thấy bãi ông trời sanh, để diễn tả sự đau đớn khi sanh con. Bây giờ là thời đại văn minh ở Mỹ, nếu sanh con chuyển bụng lâu là người ta làm sao? Mổ. Cho nên người mẹ ít chịu đựng đau đớn. Còn ngày xưa khi sanh con, người ta dựa vào sự khéo léo của mấy bà mụ vườn, chín phần chết chỉ có một phần sống. Cho nên ông bà có câu: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Giảng đến đây sẽ có một số quý vị Phật tử nghĩ rằng chuyện sanh con là người mẹ lãnh hết sự đau khổ, còn người cha thì không bị ảnh hưởng gì. Sự thật thì lúc con ở Việt Nam á, trong khi đi, đúng lúc mà thầy còn ở Việt Nam á, trong khi đi dự lễ an vị Phật tại một gia đình Phật tử, tôi đã chứng kiến cảnh bà vợ đau bụng đẻ, thì đương nhiên là bà phải bị đau đớn rồi. Còn riêng phần ông chồng thì chạy tới chạy lui lo lắng đổ mồ hôi hột và sợ lo âu. Cái nỗi lo khổ đó cũng ngang ngang với bà vợ đó quý vị, không có thua đâu nha. Và tôi chứng kiến cảnh bà vợ thì kêu la đau bụng quá trời, còn ông chồng thì ôm la con nhức đầu quá thầy ơi. Đó. Không có ông thần bà thần nào mà mang nặng nẻ đau thế cho bà mẹ được. Cho nên đức tánh chịu đựng đau khổ sanh con nó cao quý, không có ai thay thế vai trò của bà mẹ được. Vậy và nhiều bà mẹ đã quên đi đức tánh hy sinh cao quý lúc ban đầu là sanh con, để bỏ bê con cái vì một số lý do nào đó thật là đáng tiếc. Nếu bà mẹ nhìn xuyên thấu cái chỗ này rồi thì phải suy nghĩ lại, lúc trẻ mình đã có cái đức tánh cao quý chịu đựng đau đớn sanh con, thì lúc lớn tuổi già nuôi rồi mình phải thương con cho trọn vẹn, đừng chấp nhất trách móc để giảm đi giá trị cao quý đó. Bây giờ đến cái đức tánh cao quý thứ ba là nuôi con. Tôi khẳng định nuôi con gà, con chó, con bò, con chim, con nào cũng là dễ nuôi hơn con người hết. Đó. Nhiều khi cha mẹ phải nuôi con, rồi hết con thì nuôi cháu, cả đời hy sinh nuôi con, không có ngày tạm nghỉ. Con còn nhỏ cũng nuôi, con trưởng thành nếu ra riêng có gia đình thì cha mẹ yên tâm, còn nếu con nghèo khổ thì cha mẹ tiếp tục nuôi, không có thời gian hưu trí. Cho nên qua đến Mỹ quý vị cứ than, cứ phiền, cứ trách là con cái vô ơn, con cái bất hiếu. Nhưng ở trường học thì không có ai dạy cho con cái quý vị thấy sự hy sinh của cha mẹ, còn ở nhà thì quý vị lại bận rộn cuộc sống tại Mỹ mà không có thời gian đưa con cháu đến chùa để cho quý thầy giảng cho con cái thấy sự hy sinh vô giá của bậc cha mẹ. Mà nó không thấy được sự hy sinh của cha mẹ thì bắt nó có hiếu là hiếu chỗ nào? Trong khi đến trường học người Mỹ dạy nó phải sao? Gọi cảnh sát bắt khi cha mẹ la, rầy đánh. Còn ở Việt Nam thì thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Áp dụng được ở xã hội này không? Không áp dụng được. Cho nên hôm nay tôi muốn nhân cái bài pháp này vạch cho rõ những đức tánh hy sinh cao quý của cha và mẹ, để các cháu sanh và lớn lên hiểu được công ơn của cha mẹ là vô giá. Thầy giáo có dạy dỗ học trò thì cũng có thời gian,